Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 29 với đề tài Lắng nghe Chúa Giê-xu khi Ngài kêu gọi các môn đồ, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài đi dọc theo mé biển Galilee, thấy Simon với Andrê, em người, đương thả lưới dưới biển vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng, hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài, lưới mà theo Ngài. Đi một đổi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ, con Cê-bê-đê với em là Văn đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người, thì họ để Cê-bê-đê, cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Phần triển khai bài học. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói gì khi kêu gọi người ta làm môn đồ Ngài? Ngài làm thế nào để khiến họ giao phó số phận vào trong tay Ngài? Đúng là Ngài đang đợi nơi họ một kết ước. Đối với một số môn đồ, chúng ta chỉ biết đơn giản, Ngài lập họ làm môn đồ, Ngài phán với họ, hãy theo ta, hoặc hãy đến xem. Nhưng trong trường hợp một nhóm nhỏ làm nghề chài lưới là Simon và Andrê, là các con trai của Jonah và Gia-cơ với Giăng, các con trai của Cê-bê-đê, chúng ta được kể lại chính xác lời kêu gọi của Chúa. Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Trong tiếng gọi này, có bốn vấn đề nổi bật. Thứ nhất, Chúa Giê-xu luôn là người khởi xướng. Sự kêu gọi luôn luôn bắt đầu từ nơi Ngài. Mác giới thiệu câu chuyện như sau. Ngài đi dọc theo mé biển Galilee, thấy Simon với Andrê, em người, đương thả lưới dưới biển. Vì hai người vốn làm nghề chài, Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng, hãy theo ta. Những người đánh cá này đang làm công việc thường ngày. Họ không đến với Chúa Giê-xu, nhưng Ngài đến với họ. Trước khi họ biết về Ngài, Ngài đã thấy họ rồi. Chúa Giê-xu luôn luôn đi trước dân sự Ngài. Đức Chúa Trời phán với Giê-rê-mi, trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Giê-rê-mi, chương 1, câu 5. Và Chúa Giê-xu cũng nói tương tự như thế trong Giăng, chương 15, câu 16. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Sự phục vụ khởi đầu từ tiếng gọi của Chúa, ngày nay vẫn vậy. Chúa Giê-xu, đấng phục sinh hằng sống, vẫn đang ở giữa chúng ta, hành động đầy quyền năng bởi Thánh Linh Ngài, luôn khởi xướng trước mọi điều. Khi chúng ta chưa tìm thấy Ngài, thì Ngài đã lập chúng ta rồi. Chúa Giê-xu vẫn đến với chúng ta giữa đời sống thường ngày, y như Ngài đã làm. Đối với những người đánh cá bên bờ hồ ngày xưa và giờ đây, chính Ngài đích thân mời gọi bạn và tôi, hãy theo ta. Thứ hai, bất cứ khi nào Chúa Giê-xu gọi chúng ta, Ngài luôn truyền lệnh cho chúng ta đến với người khác. Phi-e-rơ, Andrê, Gia-cơ và Giăng lâu nay đến với biển cả, giờ đây họ được kêu gọi ra đi để đến với con người. Nếu họ là người chăn chiên, có lẽ Chúa Giê-xu sẽ phán, lâu nay các ngươi đang chăm sóc chiên của mình, giờ đây ta muốn các ngươi chăn bầy chiên của ta. Hoặc, này Ma-thi-ơ, ngươi quan tâm đến của cải vật chất đời này, còn việc đầu tư sự sống ngươi vào những người khác thì sao? Hoặc nếu bạn là thợ xây và có mặt tại đó, Chúa Giê-xu sẽ kêu gọi bạn, hãy đến với ta để xây dựng hội thánh của những người được chuộc. Điều ưu tiên của Đức Chúa Trời luôn luôn là con người. Khi suy gẫm những sự kiện thuộc về thiên văn, vũ trụ, chúng ta thấy mình thật nhỏ bé, tầm thường biết bao. Một mảnh bé xíu mà chúng ta gọi là trái đất có lẽ gì giữa toàn cõi mênh mông vô tận này. Thế nhưng, dù cuộc đời của chúng ta ở trên đất này ngắn ngủi, nhưng đối với Đức Chúa Trời thì quan trọng biết bao. Ngài không hề sai con một của Ngài đến để nắn lại quỹ đạo của dải ngân hà, nhưng Ngài đã thật sự sai con Ngài đến với hành tinh này để chia sẻ nhân tánh của chúng ta và gánh thay tội lỗi của chúng ta. Điều này há không lạ lùng lắm sao? Hàng tỷ ngôi sao sáng chói ngoài kia không quan trọng đối với Đức Chúa Trời cho bằng một người nhỏ tuổi nhất trong gia đình của bạn, hoặc người nghèo nhất mà bạn từng gặp trên đường phố. Con người cực kỳ quý báu đối với Đức Chúa Trời. Như vậy, khi Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta, không những để ban phước và làm ích lợi cho chúng ta, mà Ngài còn muốn chúng ta trở thành phương tiện truyền dẫn ân điển của Ngài đến cho những người khác nữa. Vì sao Ngài không đưa bạn và tôi thẳng đến thiên đàng ngay lúc chúng ta mở lòng mình ra tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cho đời sống mình? Ngài để chúng ta tiếp tục sống trên đất này vì Ngài có một sứ mệnh cho mọi chúng ta, một nghĩa vụ liên quan đến người khác. Ngài kêu bạn và tôi yêu thương họ, phục vụ họ, tìm đến với họ và bằng sức hút của tình yêu và bằng sự vui mừng của Ngài để đem họ về nhà với Ngài. Mục đích của chúng ta khi theo Chúa Giêsu là quan tâm người khác và đem họ đến với Ngài. Thứ ba, khi Ngài kêu gọi bạn, hãy theo ta, việc duy nhất cần phải làm là đi theo Ngài. Ngài không kêu gọi bạn đến mấy muôn vàng trách nhiệm mới, nhưng Ngài kêu gọi bạn bước vào mối quan hệ mới mẻ với Ngài. Đi theo một người lãnh đạo trong thế giới thời xưa có nhiều điều khác ngày nay. Thí dụ, như họ có thể bắt chước hoàn toàn, thậm chí làm theo cả những tật lập dị của thầy mình. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không tìm điều đó nơi môn đồ Ngài. Trong Cựu Ước, đôi lúc đi theo có nghĩa là một kết ước tối cao trong tôn giáo. Ê-li trên núi Cạc-mên đã nói lớn tiếng với đoàn dân ưa thích thờ thần tượng: các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Jehovah là Đức Chúa Trời, há theo Ngài. Nếu Ba-an là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời. Các Vua thứ nhất, chương 18, câu 21, có nghĩa là các ngươi hãy chọn sự trung thành tối cao của các ngươi đi. Điều đó sát với trọng tâm tiếng gọi của Chúa Giêsu. Ngài kêu gọi môn đồ gắn kết thân tình với Ngài trọn cả đời. Họ sẽ bước đi cùng Ngài, lắng nghe lời Ngài, chứng kiến việc Ngài làm và giữ phần chức vụ của Ngài. Rồi họ sẽ càng biết rõ Ngài và càng yêu mến Ngài hơn. Hơn thế nữa, họ sẽ là người thuộc về Ngài, những bạn hữu tận hiến trung thành của Ngài. Ngày nay, bước theo Chúa Cứu Thế Giêsu có nghĩa là bạn muốn liên hệ với Ngài. Đây chính là điều ẩn đằng sau việc đọc, học thường xuyên lời Chúa mỗi ngày để Ngài phán với chúng ta cách tươi mới bởi Thánh Linh Ngài. Qua đó, càng biết rõ Chúa hơn và mời Ngài bước vào mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta. Đây là điều vĩ đại nhất về mối thông công của các thánh đồ. Chúng ta cùng nhau đến gần Chúa và cùng học rõ hơn về cách sống như là dân sự biết ơn Ngài. Tại Galilee ngày hôm ấy, những người đánh cá này chưa biết mọi điều Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ làm gì cho họ, thế nào Ngài sẽ yêu thương họ cho đến cùng, chịu khổ vì tội lỗi của họ, chết thay cho họ và sống lại để ban cho họ sự tha tội. Chúng ta ngày nay biết những điều ấy từ Kinh Thánh. Vì vậy, chúng ta lại càng có nhiều lý do hơn nữa để gắn bó với Ngài hơn cả họ. Còn một yếu tố thứ tư vô cùng quan trọng trong sự kêu gọi của Chúa Giêsu, đấy là lời hứa khác thường của Chúa. Ngài phán: hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Từ khiến cũng chính là từ trong nguyên ngữ có nghĩa là tạo dựng. Chúa Cứu Thế Giêsu nói: hãy theo ta sẽ tái tạo các ngươi. Hãy theo ta sẽ nắn đúc đời sống và chức vụ các ngươi trở thành điều mà nếu các ngươi không theo ta thì không bao giờ có được. Đó chính là điều Chúa Cứu Thế Giêsu đã làm cho con dân Ngài. Khi đến với Ngài, Ngài hứa sẽ tha tội và thanh tẩy chúng ta. Thật tuyệt vời, nhưng Ngài không chỉ đơn giản phó mặc chúng ta cứ mãi y nguyên như cũ. Ngài ban cho chúng ta sự sống mới bởi lời và Thánh Linh của Ngài. Ngài hành động trong chúng ta giữa những hoàn cảnh của đời sống. Ngài dần dần biến đổi chúng ta thành những người mà Ngài đã định cho chúng ta đáng phải có. Ngài tiếp nhận đời sống chúng ta, biến đổi chúng ta và đặc biệt, Ngài dựng nên chức vụ của chúng ta. Khi có 5.000 người đói cần ăn mà chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá, các môn đồ không biết phải làm gì. Chúa Giêsu phán: hãy đem đến cho ta. Họ đem đến. Ngài cầm lấy bánh và cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ ra, sau đó lại đưa cho các môn đồ. Sau khi phân phát, ai nấy đều ăn no nê rồi, còn dư lại 12 giỏ đầy. Bạn và tôi không cần phải là siêu sao trước, rồi Chúa mới làm điều kỳ diệu trong đời sống chúng ta. Bạn không cần phải có học vấn cao đáng kể, hoặc những ân tứ nổi bật khác thường. Đơn giản, bạn chỉ cần đem điều bạn đang có sẵn đến cho Ngài. Một cô tín đồ nọ trong hội thánh yêu mến Chúa và muốn dâng mình hầu việc Ngài, cô biết làm bánh bông lan, một khả năng rất đơn sơ, bình thường mà hầu như ai cũng biết làm. Tuy nhiên, cô đã dâng khả năng ấy lên cho Chúa. Cô đem bánh nướng của mình đến cho những người đang có tiệc mừng, hoặc gặp đau buồn, hoặc vừa mới dọn nhà đến. Cô đã trở thành một công cụ đưa dắt nhiều người đến với hội thánh. Bí quyết của cô là gì? Đó là đơn sơ đặt đời sống và mọi điều mình có trong tay Chúa, và Chúa đã khiến cô trở nên tay đánh lưới người. Chúa Giêsu sẽ làm việc ấy cho bạn và tôi. Khi chúng ta đặt mình trong tay Chúa, chắc chắn Ngài sẽ khiến đời sống của bạn thật sự có ý nghĩa và hữu ích cho vương quốc của Ngài. Bạn có sẵn lòng đáp lời kêu gọi của Chúa không? Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, Chúa cứu thế đi trước, dẫn đường đã thể hiện như thế nào trong đời sống bạn? Câu hỏi thứ hai, chức vụ của bạn liên quan thế nào đến chức vụ chăm sóc người khác? Câu hỏi thứ ba, theo bạn, trọng tâm của việc theo Chúa cứu thế là gì? Câu hỏi thứ tư, Chúa dựng nên chức vụ của chúng ta theo ý nghĩa nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 1, từ câu 16 đến câu 18, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 30 với đề tài Nghe Chúa Giêsu, sứ mệnh của Ngài trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Con chẳng đáng chi, bao nhiêu mơ ước kia, bao nhiêu toan tính riêng, xin cha cho Chúa con không hề tiếc chi. Bao nhiêu niềm dấu yêu, xin chào Chúa thôi, xin vâng ý cha mọi đàng. Chọn đời con đây, nguyện thuộc về Chúa chi riêng mình ngài. Chọn đời con. Đêm ngày con không thể bước đi lang thang lẻ loi, khi trên dương thế làm con đường bẫy trông. Con đâu thể bước đi khi không có cha, trong cơn giông tố cuộc đời bủa vây. Xin cho con bước đi sống đôi với cha, trong đêm mưa gió hay khi trời sáng tươi. Xin cho con bước lên trên bao dấu chân của ngày đã đi.